Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về các bài học từ cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa là ơn cứu độ của tôi, Chúa là nguồn sống thật của tôi. Không có Chúa, hôm tôi có đâu an bình. Không có Ngài, đời kia sao được trường sinh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 9, câu 18 đến câu 22. Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Những người nghiêm trọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: có người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Quý vị và các bạn thân mến, có một vị hoàng đế nọ đã tập trung tất cả những điêu khắc và những họa sĩ trên toàn quốc lại để tổ chức một cuộc thi hội họa và điêu khắc. Đề tài cuộc thi là mô tả chân dung hoàng đế. Quan sát các đoàn nghệ sĩ từ các nước trong đế quốc đến dự thi, người ta thấy nhóm đến từ Ấn Độ mang theo đầy đủ những dụng cụ và các thứ đá hoa cương quý giá. Nhóm đến từ Armenia thì mang đến một thứ đất sét và các dụng cụ chuyên môn. Nhóm đến từ Ai Cập thì mang theo cả một khối đá cẩm thạch quý giá. Sau cùng là nhóm đến từ Hy Lạp. Mọi người đều ngạc nhiên vì thấy nhóm này không mang theo một thứ gì khác ngoài một hộp thuốc đánh bóng thật lớn. Cuộc thi được bắt đầu. Sau một thời gian làm việc, hoàng đế ra lệnh trưng bày những tác phẩm của các nhóm nghệ sĩ đã thực hiện, và ông tuyên bố là chính ông sẽ đến tận nơi trưng bày các tác phẩm để chấm thi. Đến nơi trưng bày tác phẩm của nhóm Ấn Độ, hoàng đế trầm trồ khen ngợi tài nghệ tuyệt vời của người Ấn Độ, rồi hoàng đế lần lượt đến các địa điểm trưng bày của các nhóm Armenia, Ai Cập. Sau cùng, khi đến địa điểm dành cho người Hy Lạp, hoàng đế rất ngỡ ngàng, vì ông không thấy có một tác phẩm nào được trưng bày tại đây cả, mà ông chỉ thấy một bức tường bằng đá cẩm thạch đã được đánh bóng. Bóng đến độ khi nhìn vào bức tường, hoàng đế thấy mình hiện nguyên hình trên bức tường. Thấy hoàng đế hỏi, người đầu nhóm Hy Lạp xem tác phẩm của họ đâu? Người đầu nhóm chỉ vào bức tường đã được đánh bóng và thưa: tâu hoàng đế, không có một bức họa hay bức điêu khắc nào mô tả trung thực dung mạo của hoàng đế hơn là bức mà hoàng đế thấy ở trên bức tường này. Kết quả cuộc thi là nhóm Hy Lạp đã đoạt giải nhất. trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cũng muốn ngược đương thời với Ngài, mô tả dung mạo của Ngài khi Ngài hỏi các môn đệ của Ngài rằng, người ta bảo con người là ai? Và dung mạo của Ngài đã được mô tả là Gioan Tẩy Giả, Elia, là Giê-rê-mi-a. Nhưng có lẽ tất cả những hình ảnh đó chưa làm cho Chúa Giêsu thỏa mãn. Vì thế, Ngài đã quay hỏi chính các môn đệ của Ngài, còn các con bảo con người là ai? Thánh Phê-rô đã nhanh nhậu trả lời, Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Ngày hôm nay đây, trong hoàn cảnh hiện tại này, Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta, như đã hỏi môn đệ của Ngài ngày xưa rằng, các con bảo Thầy là ai? Đặt câu hỏi trên đây với mọi người chúng ta như thế, là Chúa muốn chúng ta mô tả dung mạo của Ngài. Nhưng chúng ta không có cách nào mô tả dung mạo của Chúa một cách trung thực, cho bằng cách để cho dung mạo của Chúa phản ánh trên cuộc đời của chúng ta. Muốn được như thế, chúng ta phải đánh bóng cuộc đời của chúng ta bằng thứ thuốc đánh bóng mang nhãn hiệu đau khổ. Nói rằng, chúng ta đánh bóng cuộc đời của chúng ta không có nghĩa là chúng ta sống giả hình, mà chỉ có ý nói rằng, chúng ta phải trở nên giống Chúa. Mà nét nổi bật của Chúa, đó là Ngài sẵn sàng chịu đau khổ vì yêu. Như thế, khi chúng ta chấp nhận những đau khổ xảy đến trong cuộc đời chúng ta, vì yêu Chúa và yêu anh em đồng loại của chúng ta, là chúng ta đang đánh bóng cuộc đời chúng ta. Cuộc đời đó càng bóng bao nhiêu, thì dung mạo của Chúa càng được phản ánh trung thực bấy nhiêu. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết được giá trị của đau khổ trong cuộc sống, để trước những đau khổ, chúng ta không khiếp sợ, không chạy trốn, không phàn nàn kêu trách. Trái lại, sẵn sàng can đảm đón nhận, để làm cho cuộc đời của chúng ta phản ánh trung thực dung mạo của Chúa. Đó chính là cách giới thiệu dung mạo Chúa cho người khác, cách thiết thực và rõ ràng hơn hết. Amen.
Chúa là ơn cứu độ của tôi, Chúa là nguồn sống thân của tôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Vinh Việt Nam. Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đến thăm và dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận Vinh. Chiều tối ngày 22 tháng 9 vừa qua, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến thăm giáo phận Vinh. Lúc 18 giờ, Đức cha Cosma đã đến thăm hỏi giáo dân Mỹ Yên và cầu nguyện tại linh địa Trại Gáo. Cùng đi với Đức cha Cosma có Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, cha quản lý An Tôn Trần Văn Công, cha chánh văn phòng tòa giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hiểu, cha phó chánh văn phòng Phêrô Nguyễn Đoài. Đây là cử chỉ biểu tỏ tình hiệp thông liên đới của Hội đồng Giám mục Việt Nam đối với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa trong giáo phận Vinh, đặc biệt là hiệp thông cầu nguyện cho bà con giáo dân giáo xứ Mỹ Yên đã và đang trải qua giai đoạn khó khăn thử thách. Sáng ngày 23 tháng 9 vừa qua, Đức cha Tổng Thư ký đã chủ sự thánh lễ cầu bình an cho giáo phận Vinh. Cùng đồng tế với Ngài có Đức cha Phaolô và các cha ở tòa giám mục. Trong lời chia sẻ, Đức cha chủ tế nói, bản thân tôi và giáo phận Bắc Ninh luôn luôn ở bên cạnh Đức cha Phaolô và giáo phận Vinh. Bây giờ, thì có mặt thể lý, còn lúc khác thì có mặt cách thiêng liêng. Đức cha Tổng Thư ký khẳng định rằng, các giám mục miền Bắc cũng như các giám mục trong hội đồng giám mục đều tìm được tiếng nói chung về vụ việc này. Đức cha nói rằng, nghĩ về vụ Mỹ Yên, tôi nhớ đến một đề thi tốt nghiệp thời đệ nhị cấp, cách đây khoảng 40 năm. Em hãy bình luận câu, sự thật thắng gian dối, đạo đức thắng tội ác, tình thương thắng hận thù. Tôi không nhớ mình làm bài như thế nào, nhưng càng lớn càng thấy điều đó đúng. Thời gian này, các giáo phận, các cộng đồng người Công giáo trong và ngoài nước đã gửi thư hiệp thông với giáo phận Vinh, nguyện cùng sát cánh với giáo phận Vinh trong hoàn cảnh đau thương khốn khó này. Những người yêu chuộng công lý và hòa bình cũng đã thông cảm chia sẻ với những đau thương của giáo phận Vinh bằng những bài viết thể hiện tình hiệp thông sâu sắc, thể hiện khát vọng đấu tranh cho sự thật được sáng tỏ, để bình an sớm được lập lại trên giáo xứ Mỹ Yên, để nhà cầm quyền không lạm quyền trong cách hành xử với nhân dân, nhưng phải biết tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền và quyền tự do tôn giáo. Bởi cách quản trị chà đạp trên các quyền căn bản của con người là đầu mối gây ra những rạn nứt và đổ vỡ khối đại kết trong xã hội. Hết thảy mọi người, không phân biệt lương dân hay giáo dân, đều mong muốn sống trong an bình, đoàn kết và hòa hợp. Một dân tộc bị xung đột và chia rẽ là một dân tộc đang lâm vào khủng hoảng và làm mầm mống triệt tiêu sức mạnh. Trong trường kỳ lịch sử và trong hành trình văn hóa của dân tộc Việt đã chứng minh rõ điều đó. Tin Cagliari, Italia. Đức Thánh Cha gặp người nghèo và tù nhân tại Cagliari, Italia. Trong chuyến viếng thăm mục vụ hôm Chủ nhật 22 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành buổi chiều cùng ngày để gặp gỡ người nghèo, các tù nhân được Caritas giúp đỡ, giới văn hóa và giới trẻ tại thành phố Cagliari, thủ phủ đảo Sardinia của Italia. Đức Thánh Cha Francisco đã dành 12 tiếng đồng hồ để viếng thăm Tổng giáo phận Cagliari, có 570.000 tín hữu Công giáo. Cao điểm cuộc viếng thăm là thánh lễ ngày cử hành trước 100.000 tín hữu tại quảng trường trước đền thánh Đức Mẹ Bonaria. Tên của đền thánh này có liên hệ đặc biệt với tên của thành phố Buenos Aires ở Argentina, nơi Đức Thánh Cha làm giám mục. Thực vậy, các thủy thủ của đoàn tàu từ Sardinia có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Bonaria, nên họ đã lấy tên của đền thánh Đức Mẹ nơi quê hương để đặt cho nơi họ đến cư ngụ ở Argentina. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dùng bữa với các giám mục đảo Sardinia tại Đại chúng viện miền. Rồi lúc quá 3 giờ chiều, Ngài đến nhà thờ chính tòa Cagliari để gặp gỡ người nghèo và các tù nhân do tổ chức Caritas trợ giúp. Có 130 người nghèo cùng với một số tù nhân và các nhân viên Caritas hiện diện tại nhà thờ trong bầu không khí hân hoan và cảm động. Trong bài huấn dụ tại cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói: Khi nhìn Chúa Giêsu, chúng ta thấy Chúa đã chọn con đường khiêm hạ và phục vụ. Đúng ra, chính bản thân Chúa là con đường ấy. Con đường của Chúa là con đường bác ái. Vì thế, chúng ta thấy bác ái không phải chỉ là ban cấp sự trợ giúp, nhưng là sự chọn lựa một lối sống, là con đường khiêm hạ và liên đới. Sự khiêm hạ của Chúa Kitô không phải là để dạy đời, không phải là một tình cảm, nhưng đó là điều chân thực. Chúa muốn trở nên bé nhỏ ở với những người hèn mọn, với những người bị loại trừ, ở với chúng ta là những người tội lỗi. Nhưng chúng ta cần để ý, đây không phải là một ý thức hệ, nhưng là một lối hiện hữu và sống, đi từ tình yêu, từ con tim của Thiên Chúa Cha. Nhưng nhìn ngắm Chúa mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải theo Chúa nữa. Và đó là khía cạnh thứ hai. Chúa Giêsu không đến để trình diễn cho người ta thấy. Chúa Giêsu là con đường, và con đường là để bước theo. Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa vì sự dấn thân của tất cả những anh chị em tận tụy quảng đại tại Cagliari và Sardinia này trong việc thực thi những công việc từ bi bác ái, và Ngài khích lệ họ tiếp tục con đường ấy, đồng thời nhắc nhở rằng chúng ta phải thực thi các công việc từ bi bác ái với lòng từ bi dịu dàng và luôn luôn với lòng khiêm tốn. Anh chị em biết không, đôi khi người ta cũng thấy sự kiêu hãnh trong việc phục vụ người nghèo. Một số người làm đẹp, sống bằng người nghèo. Một số người lợi dụng người nghèo để phục vụ cho tư lợi hoặc cho phe nhóm của họ. Tôi biết đó là chuyện phàm nhân, nhưng điều ấy không tốt. Và tôi muốn nói hơn nữa, đó là tội lỗi. Khi theo Chúa Kitô trên con đường bác ái, chúng ta gieo vải hy vọng. Đó là xác tín thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Xã hội Italia ngày nay đang rất cần hy vọng, đặc biệt tại đảo Sardinia này. Nhưng trong tư cách là giáo hội, tất cả chúng ta đều có một trách nhiệm lớn, đó là gieo vải hy vọng bằng những công việc liên đới, luôn tìm cách cộng tác một cách tốt đẹp hơn với các tổ chức công cộng, trong sự tôn trọng các thẩm quyền liên hệ. Đức bác ái diễn tả cộng đoàn, và sức mạnh của cộng đoàn Kitô là làm tăng trưởng xã hội từ bên trong như men. Tôi nghĩ đến những sáng kiến của anh chị em với các tù nhân trong các nhà tù. Tôi nghĩ đến sự thiện nguyện của bao nhiêu hội đoàn, đến tình liên đới với các gia đình đang chịu đau khổ nhiều hơn vì thiếu việc làm. Về điểm này, tôi nói với anh chị em rằng, hãy can đảm, đừng để cho người ta cướp mất niềm hy vọng, và hãy tiến bước. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào thăm nhiều người. Có những người nhân dịp này trao cho Ngài những lá thư riêng hoặc một món quà nhỏ. Ngài mời gọi mọi người đọc kinh lạy Cha trước khi ban phép lành kết thúc. Tin Giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Vui Trung Thu và hội chợ tại giáo xứ Lào Cai. Hôm 22 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ Cốc Liếu, giáo xứ Lào Cai, giáo phận Hưng Hóa, hội đồng giáo xứ, ban hành giáo, giáo lý viên, các anh chị huynh trưởng và giới trẻ đã tổ chức Tết Trung Thu và hội chợ cho các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ. Giáo xứ chọn tổ chức Tết Trung Thu và hội chợ vào ngày Chủ nhật để các em dễ tham gia hơn. Chủ đề được chọn là Trung Thu đông đầy tin yêu và hy vọng. Thời gian tổ chức được bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút và kết thúc lúc 22 giờ cùng ngày, được chia ra làm 3 phần: hội chợ, thánh lễ và văn nghệ và phát cổ. Sau những màn thủ tục ghi danh, chương trình hội chợ được bắt đầu. Đây là chương trình được chờ đợi nhất. Số lượng gồm 9 gian hàng, trong đó có một gian đổi quà, một gian đổi đồ ăn và 7 gian hàng vui chơi. Tùy theo từng số phiếu mà các em được mua nhiều hàng hay tham gia vào các trò chơi. Số phiếu này các em đã tích cóp suốt năm qua việc tham dự thánh lễ Chủ nhật và học giáo lý. Kế đó các em cùng nhau ăn chiều tại nhà xứ do chính các thầy cô giáo lý viên và giới trẻ sắp xếp. Lúc 19 giờ 15 phút, các em thiếu nhi cùng tham dự thánh lễ. cùng hiệp dân thánh lễ với cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Thành, quản sứ Lào Cai, có cha phó Giuse, thầy phó tế, quý vị và hàng ngàn bà con giáo dân trong xứ. Chia sẻ trong thánh lễ, cha chủ tế diễn tả ý nghĩa của ngày Trung Thu là nét đẹp văn hóa của người Á Đông, trong đó có Việt Nam. Khi nói đến Trung Thu, người ta nghĩ ngay đến trăng, đến tình thương giữa con người với con người, nhất là với các em thiếu nhi. Mỗi Trung Thu về là lại nhắc nhở cha mẹ, người thân phải dành cho các em càng nhiều tình thương hơn nữa. Các em chỉ phát triển đầy đủ khi các em đón nhận tình thương của cha mẹ và người thân trong gia đình và trong xã hội. Cha chủ tế cũng ngỏ lời với các em thiếu nhi rằng, cha tin rằng chúng con sẽ cảm nghiệm được tình thương từ quý cha, quý thầy, quý dì, hội đồng giáo xứ, ban hành giáo, các thầy cô giáo lý viên, các anh chị huynh trưởng và giới trẻ đã dành cho chúng con, để các con an tâm học hành vì có Chúa đồng hành và mọi người đồng hành với chúng con. Sau thánh lễ, chương trình Đêm Văn nghệ Trung Thu tại Quảng trường Giáo xứ do cha quản sứ khai mạc. Các tiết mục truyền thống do các em thiếu nhi và giới trẻ biểu diễn thật hấp dẫn. Xen kẽ các tiết mục là phần rút thăm may mắn. Hầu hết những ai có mặt trong thời gian diễn ra hội chợ và tổ chức Trung Thu đều cảm thấy vui vẻ và tự hào về con em mình. Bầu khí thân mật ấm áp và hòa đồng giữa các em lương cũng như giáo. Điều đó phần nào phá đi quan niệm lệch lạc rằng theo đạo là bỏ thờ cúng ông bà tổ tiên, là nét đẹp văn hóa dân tộc đã tồn tại không biết từ bao giờ trên đất Lào Cai. Khép lại chương trình bằng việc phá cổ Trung Thu, đó là các món quà mà các bậc phụ huynh đã đóng góp. Các em vui, phụ huynh vui, giáo xứ vui, mọi người đều vui vì đã làm nên một Trung Thu rất đặc biệt và giàu tính nhân văn. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ giới văn hóa tại Cagliari, Sardinia. Hôm Chủ nhật 22 tháng 9 vừa qua, trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Cagliari, Italia, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ với giới văn hóa lúc quá 4 giờ chiều tại thính đường Giáo hoàng phân khoa thần học ở Cagliari do các cha dòng tên đảm trách. Ngoài ra còn có đại diện của hai đại học công lập ở Cagliari và Sassari. Ngỏ lời trong dịp này, sau lời chào mừng của linh mục khoa trưởng thần học và hai giáo sư viện trưởng đại học, Đức Thánh Cha đã trình bày một số suy tư dựa trên đoạn tin mừng về thái độ của hai môn đệ trên đường làng Emmaus sau khi Chúa chịu chết. Họ rời khỏi thành Jerusalem và trở về quê. Đức Thánh Cha đã cô đọng suy tư của Ngài trong ba điểm: thất vọng, cam chịu và hy vọng. Thứ nhất, hai môn đệ mang trong tâm hồn nỗi đau khổ và lạc hướng vì cái chết của Chúa Giêsu. Họ thất vọng vì sự việc xảy ra. Chúng ta thấy tâm tình tương tự trong tình trạng chúng ta ngày nay. Thất vọng, vỡ mộng vì cuộc khủng hoảng không những về kinh tế tài chính nhưng cả về môi sinh, giáo dục và luân lý nữa. Tôi nghĩ đến sự suy thoái môi trường, những chênh lệch xã hội, tiềm năng kinh khủng của võ khí, hệ thống kinh tế tài chính, sự phát triển, sức nặng của các phương tiện thông tin, truyền thông chuyên chở. Thứ hai, đâu là những phản ứng đứng trước thực tại ấy? Hai môn đệ làng Emmaus đã có phản ứng cam chịu, tìm cách trốn chạy khỏi thực tại, rời bỏ thành Jerusalem. Chúng ta cũng thấy thái độ như thế trong thời điểm lịch sử này. Đứng trước cuộc khủng hoảng, người ta có thể có thái độ cam chịu, bi quan đối với những gì có thể thực hiện hữu hiệu. Về sự thất vọng và vỡ mộng cũng đưa tới sự trốn chạy, tìm những hòn đảo hoặc ngưng lại. Thái độ đó phần nào cũng giống như thái độ rửa tay của Philato. Thái độ này có vẻ là thực tiễn, nhưng trong thực tế, nó cố tình không biết đến tiếng kêu công lý, nhân đạo, trách nhiệm xã hội, và dẫn tới chủ nghĩa cá nhân, giả hình. Nếu không muốn nói là đi tới thái độ sống chết mặc bay. Thứ ba, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, về điểm này, chúng ta tự hỏi, có một con đường phải đi trong tình trạng của chúng ta hay không? Phải chăng chúng ta phải cam chịu, trốn chạy thực tại, rửa tay và co cụm vào mình? Tôi nghĩ, không những có một con đường phải đi, nhưng chính trong thời điểm lịch sử này, chúng ta được thúc đẩy tìm thấy những con đường hy vọng, mở ra những chân trời mới cho xã hội chúng ta. Đây chính là vai trò của đại học như một nơi soạn ra và thông truyền kiến thức, huấn luyện về sự khôn ngoan theo nghĩa sâu xa nhất của từ này. Giáo dục toàn diện con người. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha nói đến ba vai trò của đại học. Đại học như một nơi phân định, đọc thực tại và phân tích suy xét, không chút sợ hãi, không hoảng hốt. Đại học như một môi trường của sự khôn ngoan, có chức năng rất quan trọng là huấn luyện về sự phân định để nuôi dưỡng hy vọng. Tiếp đến, đại học như một nơi kiến tạo nền văn hóa gần gũi. Sự cô lập và co cụm vào mình hoặc đóng khung trong những lợi lộc riêng của mình không bao giờ là con đường tái tạo hy vọng và thực hiện sự canh tân. Trái lại, chính sự gần gũi, nền văn hóa gặp gỡ mới làm được điều đó. Đại học là nơi ưu tiên để thăng tiến giảng dạy và sống nền văn hóa đối thoại. Yếu tố sau cùng, đại học là nơi huấn luyện về tình liên đới. Phân định thực tại, nhận thức khủng hoảng, thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại, hướng về tình liên đới như yếu tố cốt yếu để canh tân xã hội chúng ta. Đức Thánh Cha kết luận rằng, đức tin ban cho các tín hữu Kitô chúng ta niềm hy vọng vững chắc, thúc đẩy phân định thực tại, sống sự gần gũi và tình liên đới, vì Thiên Chúa đi vào lịch sử chúng ta, trở thành người trong Đức Giêsu, ngục lặng trong sự yếu đuối của chúng ta, trở nên gần gũi tất cả mọi người, chứng tỏ tình liên đới cụ thể, nhất là với những người nghèo khổ túng thiếu nhất, mở ra cho chúng ta một chân trời vô biên và chắc chắn của niềm hy vọng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các bài học từ cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn các bài học từ cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco qua bài viết của Vũ Văn An. Cuộc phỏng vấn độc quyền về Đức Thánh Cha Francisco cho một số tạp san dòng tên đã thu hút được rất nhiều chú ý khắp thế giới và không thiếu nước mắt vì xúc động. Linh mục Martin của tạp san America xác nhận rằng, các biên tập viên khi sang định bài phỏng vấn để cho đăng đã chưa bao giờ khóc như lần này. Linh mục Malone, tổng biên tập, thì cho rằng trong lịch sử 104 năm của tập san chưa điều gì được coi là hoàn toàn không tiền lệ. Chỉ có cuộc phỏng vấn lần này mới thực sự là vô tiền khoáng hậu mà thôi. Một vô tiền khoáng hậu mà chính linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, cũng không dám nghĩ tới. Về việc đầu tiên, linh mục Malone muốn nơi người đọc là không đọc bài phỏng vấn này theo kiểu giáo trình và trịnh trọng, mà là theo lối huynh đệ hơn là cha chú. Vì bài phỏng vấn này đầy tinh thần đại lượng, khiêm nhường và âu yếm nồng nàn. Nó đã xua tan chiếc bóng giáo hoàng quân chủ tiền công đồng. Đức Thánh Cha Francisco nói với ta như một người anh em của ta. Chữ ta của ngài quả là ta, chứ không phải tôi. Đức Hồng Y Dolan của New York tỏ lời ca ngợi Đức Thánh Cha Francisco đã có can đảm ngồi cho một cuộc phỏng vấn dài và có tính bản thân đến thế, một điều mà không phải ai cũng dám. Đức Thánh Cha Francisco đã không ngại phát biểu đủ điều về lối cầu nguyện của ngài, lối sống thánh thiện của ngài, các hy vọng và thất vọng của ngài. Ngài quả đang đồng hành với ta. Thái độ trên hết sức cần thiết cho công cuộc tân phúc âm hóa từng khởi diễn với hai đức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Benedicto XVI. Nhờ thế, Đức Francisco đã phá tan các ấn tượng xấu người ta vẫn có về các vị lãnh đạo giáo hội công giáo, vốn được coi như gây trở ngại cho việc truyền bá tin mừng của giáo hội công giáo. Trước thái độ này, người xưa nay cảm thấy mình bị giáo hội cho ra rìa, thì hết sức hân hoan, còn người sống theo kỷ luật, có khuynh hướng tín lý hơn, thì dường như không hài lòng lắm. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Dolan, cả hai nhóm người này đều bỏ sót điều gì đó, hay đúng hơn, một ai đó. Có lẽ Đức Thánh Cha Francisco sẽ rất thất vọng nếu người ta chỉ chú ý tới ngài, tới cuộc phỏng vấn của ngài, tới các tuyên bố của ngài mà quên mất Chúa Giêsu. Ngài muốn người ta trước nhất chú ý tới Chúa Giêsu, nhấn mạnh tới người, tới con người, giáo huấn, ơn cứu rỗi, lời mời gọi, cái chết và phục sinh của người, mọi cái khác tự nhiên sẽ đến. Viết trong website của tờ America, Vincent Miller cho rằng Đức Thánh Cha Francisco đã thay đổi cuộc cờ trong giáo hội một cách khó lường. Theo ông, có điều gì rất mới trong cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco lần này, một chiều kích khác ta cần hành động. Ông nghĩ điều mới ấy chính là viễn kiến toàn bộ về giáo hội, vừa là dân Chúa, vừa là mẹ thánh giáo hội phỏng trật, tụ tập với nhau trong một gần gũi mục vụ, để chữa lành các người bị thương một cách gần gũi, thân cận, đồng thời loan báo tin mừng ở mọi ngõ ngách. Áp dụng vào thực tế, bước đầu tiên là sống với nhau như tín hữu và mục tử. Thay vì ký kiến nghị, nên yêu cầu gặp chính giám mục, điện cho ngài để xin gặp. Nếu cần phải viết thư kiểu như Đức Thánh Cha Francisco, kể cho ngài về đức tin, về nỗi sợ, thất vọng, niềm vui, nước mắt của bạn. Điều cần hơn cả, theo Miller, không hẳn là kêu gào cải tổ, mà là kêu gọi trở thành giáo hội thực sự với nhau. Cải tổ thực sự là ở chỗ đó. Theo John Martin, người chiền chú giải thánh kinh cho tập san America, thì lưu ý tới việc Đức Thánh Cha Francisco lấy thánh kinh làm nền tảng cho khuôn mẫu sống và tư duy của ngài. Ba đoạn thánh kinh được ngài nhắc đến cách trực tiếp hay tiềm ẩn trong cuộc phỏng vấn này có ý nghĩa đặc biệt. Trước nhất, Đức Thánh Cha nhắc đến ơn gọi của Thánh Matthew qua tranh vẽ của Caravaggio, một ơn gọi vốn được thuật lại trong Tin Mừng Matthew chương 9 câu 9, Marco chương 2 câu 14 và Luca chương 5 câu 27. Ngài bảo rằng trước đây mỗi lần tới Roma, ngài hay tới viếng nhà thờ Thánh Louis, vua nước Pháp để chiêm ngưỡng bức ơn gọi của Thánh Matthew của danh họa này. Ngón tay của Chúa Giêsu đó chỉ thẳng vào Matthew, chính là tôi. Tôi cảm thấy giống ngài, giống Matthew. Lúc này Đức Thánh Cha trở nên cương quyết hẳn ra, như thể cuối cùng ngài đã tìm được hình ảnh hàng mong chờ. Chính cử chỉ của Matthew làm tôi chú ý. Ngài giữ chặt lấy túi tiền, như thể muốn nói, không, không phải con, không, tiền này mới là của con. Đó, tôi đó, một kẻ tội lỗi mà Chúa đã ghé mắt trông đến. Và đó là điều tôi đã nói ra khi người ta hỏi xem tôi có chấp nhận việc bầu tôi làm giáo hoàng hay không. Rồi Đức Thánh Cha thủ thị bằng tiếng Latin, tôi là kẻ có tội, nhưng tôi tin tưởng vào lòng thương xót và nhận ngại vô hạn của Chúa Giêsu Kitô, và tôi chấp nhận trong tinh thần sám hối. khi đặt mình vào vai trò của một người tội lỗi được Thiên Chúa kêu gọi. Đức Thánh Cha Francisco không những đặt mình vào vai trò của tông đồ Matthew, mà còn vào vai trò của mọi người. Tất cả đều là tội nhân và đều được Thiên Chúa kêu gọi. Tuy nhiên, khi đồng nhất hóa với người tội lỗi, Ngài cũng đồng nhất hóa với sứ mệnh của Chúa Giê-xu trong việc kêu gọi mọi người tiếp nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, không trừ ai. Khi Chúa Giê-xu ăn uống với nhiều người thu thuế và kẻ tội lỗi, nghĩa là đồng nhất hóa với họ, các chuyên viên tôn giáo thời ấy, tức các điệp phái, không hài lòng. Tại sao thầy các ông lại ăn uống với người thu thuế và kẻ tội lỗi? Chúa Giê-xu trả lời rằng, những ai khỏe mạnh đâu cần đến thầy thuốc, mà chỉ những người có bệnh mới thôi. Hãy đi và học xem điều này có nghĩa gì. Ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn của lễ. Vì ta đến không để kêu gọi người chính trực, mà là kẻ tội lỗi. Khi đồng nhất hóa với người tội lỗi, Đức Thánh Cha Francisco đã liệt kê bản sắc đầu hết của Ngài, như người được lòng thương xót Chúa cứu vớt, chứ không như một chuyên viên tôn giáo. Ngài cũng đồng nhất hóa sứ mệnh đầu hết của giáo hội với việc vươn tay ra với người bệnh để chữa lành tất cả những ai cần đến, tức các người thu thuế và kẻ tội lỗi hiện đại, những người trước đây không được cùng bàn. Đây là việc nới rộng lòng thương tới mọi người. Điều trên mặc nhiên dẫn ta tới đoạn thánh kinh khác trong phần Đức Thánh Cha Francisco nói tới bản chất bệnh viện giả chiến của giáo hội. Dù hình ảnh bệnh tật được xây dựng quanh Matthew chương 9, câu 9 đến câu 13, nhưng cũng nhắc ta nghĩ tới dụ ngôn trong Luca chương 10, câu 25 đến câu 37, về người Samaria nhân hậu. Đức Thánh Cha Francisco bảo rằng, tôi thấy rõ, điều giáo hội ngày nay cần hơn cả là khả năng chữa lành các vết thương và sưởi ấm tâm hồn các tín hữu. Giáo hội cần sự gần gũi, cận kề. Tôi coi giáo hội như một bệnh viện giả chiến sau một trận đánh. Quả vô ích khi hỏi người bị thương nặng, có cao mỡ hay không, hay độ đường trong máu là bao nhiêu. Cha phải chữa lành ngay vết thương của họ đã, rồi mới nói tới những chuyện khác. Chữa lành các vết thương, chữa lành các vết thương, và cha phải bắt đầu từ đất đi lên. Giáo hội đôi khi tự khóa mình vào những điều nhỏ nhặt, vào các quy định hẹp hòi. Điều quan trọng hơn cả là lời tuyên xưng đầu hết, Chúa Giê-xu Ki-tô đã cứu rỗi cha, và các thừa tác viên của giáo hội, trước nhất, phải là các thừa tác viên của lòng thương xót. Thí dụ, vị giải tội luôn có nguy cơ quá khắc khe hay quá lỏng lẻo. Cả hai thái độ ấy đều không phải là thương xót, vì chẳng thái độ nào thực sự chịu trách nhiệm đối với hối nhân. Người khắc khe rửa tay để nhường việc đó cho giới răng. Người lỏng lẻo rửa tay bằng cách bảo rằng, đây không phải là tội, hay một điều gì đó tương tự như thế. Trong thừa tác mục vụ, ta phải đồng hành với người ta và chữa lành các vết thương của họ. Có người đã hỏi tôi một cách khiêu khích xem tôi có chấp nhận việc đồng tính luyến ái không. Tôi trả lời bằng một câu hỏi khác, xin cho tôi biết, khi thấy một người đồng tính, Thiên Chúa chấp nhận sự hiện hữu của họ một cách yêu thương, hay bác bỏ và lên án người này. Ta phải luôn xét tới con người. Ở đây, ta bước vào mầu nhiệm của hữu thể nhân bản. Trong cuộc sống, Thiên Chúa luôn đồng hành với người ta, và ta cũng thế, ta phải đồng hành với họ, bắt đầu từ trạng huống của họ. Điều cần là đồng hành với họ trong xót thương. Khi điều này xảy ra, Chúa Thánh Thần sẽ linh hứng để vị linh mục nói điều đúng. Người Samaria nhân hậu quả đã đứng về phía đằng sau mục này, vì mục này quả có nhấn mạnh tới việc chữa lành các vết thương của người bị thương nặng. Ta phải chữa lành các vết thương của họ đã, và đồng hành với họ, bắt đầu từ trạng huống của họ. Điều cần là đồng hành với họ trong xót thương. Người Samaria đầu có hỏi người bị thương xem ông ta đau ra sao, hay ông ta phải làm gì mà ra nông nổi, hoặc ông ta người Samaria hay người Do Thái. Bất chấp nguy hiểm bản thân, vì kẻ cướp có thể vẫn còn quanh quẩn đâu đó, ông chỉ một lòng chữa trị và chăm sóc cho người bị thương, chẳng cần biết thân thế, căn cước. Đó, hãy đi và học điều này có nghĩa gì, ta muốn lòng thương xót, chứ không muốn của lễ, là thế đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những suy tư của Vũ Văn An về bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco vào một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Luân lý và tu đức. Đây là đề tài của một Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Người hoạn nạn thì thương, thương người như thể thương thân. Đây là đạo lý nền tảng của con người. Có đạo hay không, tín hữu Kitô hay không, bất cứ ai cũng phải yêu thương người đồng loại của mình. Nhưng đối với người tín hữu Kitô, vấn đề được đặt ra là đâu là động lực thúc đẩy họ phải yêu thương người đồng loại của mình? Khi tôi gặp một người hoạn nạn, tôi phải giúp đỡ người đó, vì người đó cần được giúp đỡ, hay vì tôi thấy Chúa Giêsu đang cần được giúp đỡ trong người đó. Có người sẽ nêu lên vấn nạn. Nếu tôi giúp đỡ người đồng loại vì thấy Chúa Giêsu trong họ, lúc đó tôi sẽ không còn thấy được hoàn cảnh và những khác biệt của mỗi người nữa. Trong bài dụ ngôn về người Samaria nhân lành, chúng ta thấy rằng người Samaria không cần biết người hoạn nạn là ai, mà chỉ biết rằng ông ta bị thương tích và cần được giúp đỡ mà thôi. Cũng thế, trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 25, chúng ta thấy rằng tất cả những ai đã giúp đỡ người hoạn nạn không hề biết rằng họ là hình ảnh của Chúa Giêsu. Họ không hề nghĩ đến việc cho một Chúa Giêsu đói khát được ăn uống, mà chỉ nhìn thấy một người đói khát và cho người đó ăn uống mà thôi. Chỉ trong ngày phán xét, Chúa Giêsu mới mặc khải cho họ biết rằng người đói khát là ai. Họ đã không hề thấy Chúa Giêsu trong những kẻ họ đã phục vụ. Nhưng Chúa Giêsu mặc khải cho họ biết rằng chính Ngài là người mà họ phục vụ khi họ phục vụ người khác. Câu chuyện tương tự cũng đã xảy ra cho Thánh Martino thành Tours. Một đêm nọ, lúc còn là một quân nhân, vị thánh này đã trao chiếc áo choàng của mình cho một người nghèo khó đang rét run. Đêm đó, Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nhân và cho biết người nghèo khó ấy chính là Ngài. Như vậy, là người tín hữu Kitô, chúng ta không chỉ yêu thương người đồng loại vì họ là hình ảnh của Chúa Giêsu, mà trước tiên phải yêu thương họ một cách cụ thể vì họ, với tất cả những nhu cầu của họ. Nhưng lý do khiến chúng ta phải tỏ ra cảm thông và yêu thương người đồng loại là vì Thiên Chúa đã đặt để trong chúng ta cái khả năng có thể cảm thông và yêu thương. Chúng ta không thể yêu thương mà không có ơn Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta được mời gọi để cư xử như người Samaria nhân lành. Nhưng chúng ta chỉ có thể nên giống như ông ta nhờ ơn Chúa mà thôi. Nếu chúng ta có thể yêu thương bất cứ người nào là bởi vì Chúa Giêsu đang hoạt động trong chúng ta, Ngài kêu gọi chúng ta làm cho sinh lợi những đồng tiền đã được ủy thác cho chúng ta. Như vậy, sống tốt, sống cho ra người, không phải là chuyện của chúng ta, mà là sáng kiến của Thiên Chúa. Tiếng gọi sống đời sống luân lý không phải là chuyện chúng ta quyết định sống tử tế, sống cho ra người hay sống thánh thiện, mà đúng hơn bắt nguồn từ ơn Chúa. Chính Ngài kêu gọi chúng ta, và những việc làm và cố gắng của chúng ta, cho dẫu là của chúng ta, nhưng vẫn bắt nguồn từ Chúa. Chính Ngài mời gọi chúng ta nhận ra người đồng loại đang cần được giúp đỡ. Chính Ngài ban ơn cho chúng ta, để có thể giúp đỡ người đồng loại của chúng ta. Lắm khi chúng ta nghĩ rằng, quyết định có tính cách luân lý là chuyện của chúng ta. Kỳ thực, cũng như Chúa đã trao ban 10 giới răn cho Môi-sen trên núi Sinai, và cũng như Chúa Giê-xu trao ban 8 mối phúc thật. Cũng thế, Chúa kêu gọi chúng ta vào đời sống luân lý và ban cho chúng ta khả năng có thể làm những hành động luân lý. Dĩ nhiên, chúng ta là người quyết định làm điều thiện và tránh điều ác. Nhưng Thiên Chúa mới thực là đấng quyết định trước tiên, và chính Ngài là đấng làm cho chúng ta có thể quyết định. Đời sống luân lý không chỉ là sáng kiến của chúng ta, mà còn là công trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa không những mời gọi chúng ta làm lành, lánh dữ, Ngài còn hoạt động trong chúng ta bằng ơn sủng của Ngài, để chúng ta có thể sống đời luân lý. Toàn bộ đời sống luân lý của người tín hữu Kitô như vậy được xây dựng trên tu đức. Trước thời Công đồng Vatican II, trong kinh cáo mình, chúng ta chỉ xưng thú rằng chúng ta đã phạm tội trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Nhưng sau thời Công đồng, chúng ta lại thêm rằng, chúng ta đã phạm tội trong những gì chúng ta đã làm và trong những gì chúng ta đã không làm. Trước kia, chúng ta chỉ xét mình xưng tội về những gì chúng ta đã làm. Ngày nay, chúng ta phải xét mình về cả những gì chúng ta đã không làm nữa. Trong hàng bao thế kỷ, khi bàn về tội, các nhà luân lý học của Kitô giáo chỉ nhấn mạnh đến những gì con người đã làm. Trong hàng bao thế kỷ, các nhà luân lý học đã đo lường điều gì là tội và điều gì là không. Và họ chỉ xem là tội những gì con người đã làm hoặc tưởng nghĩ đến. Nói chung, luân lý học của thời tiền Công đồng quan tâm đến điều con người phải tránh hơn là điều tốt con người phải đeo đuổi. Công đồng Vatican II trái lại dạy chúng ta rằng để sống tốt, con người không chỉ phải tránh tội, mà thiết yếu là phải đáp trả lại tiếng gọi của Chúa Giê-xu. Ngày nay, đời sống luân lý của người tín hữu Kitô được xem như một ơn gọi. Luân lý và tu đức gắn liền với nhau. Trong quan niệm thông thường, luân lý và tu đức thường tách biệt nhau. Tu đức nhấn mạnh đến mối tương quan của chúng ta với Chúa Giê-xu, còn luân lý thì quan tâm đến những gì chúng ta làm. Trái lại, khi chúng ta nối kết luân lý với tu đức, chúng ta sẽ thấy rằng đời sống luân lý của chúng ta thiết yếu là một sự đáp trả với lời mời gọi của Chúa Giê-xu. Như vậy, nếu chúng ta đi theo những chỉ dẫn của Công đồng Vatican II, chúng ta cần phải xét mình một cách cụ thể. Chúng ta đã đáp trả với tiếng gọi của Chúa Giê-xu như thế nào? Xét mình như thế, chúng ta sẽ thấy rằng đời sống luân lý của chúng ta không chỉ dừng lại trong những gì chúng ta phải tránh làm, mà tích cực hơn, phải hướng chúng ta đến những gì chúng ta phải làm để đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Tiếng gọi ấy chúng ta chỉ thực sự đáp trả được nhờ ơn Chúa mà thôi. Như vậy, xét cho cùng, chúng ta phải nhìn nhận rằng Chúa là đấng khơi dậy mọi ước muốn tốt đẹp trong chúng ta, và chính Ngài cũng là sức mạnh duy nhất giúp chúng ta đeo đuổi và thực hiện những ước muốn tốt đẹp ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Người già yếu khô cằn, tấm thân đói là và một lúc con thơ vô tội không tìm được tương lai. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Xin mở rộng tay con, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm ân tình người. Tình bạn ai không mờ phai.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Vincent Paulo sinh năm 1581. Ngài là con trai của một gia đình nông dân người Pháp nghèo khổ. Vì rất thông minh, thân phụ Vinh Sơn đã cho Ngài đi học, và sau khi hoàn tất việc học, Vinh Sơn được thụ phong linh mục. Thoạt đầu, Vinh Sơn Paulo được trao cho địa vị quan trọng là dạy dỗ những trẻ con nhà giàu, và Ngài đã sống khá thoải mái. Rồi một ngày kia, Vinh Sơn được mời tới bên giường của một nông dân đang hấp hối. Trước mặt nhiều người, nông dân này đã tuyên bố rằng tất cả những lần xưng tội trước đây của ông đều không được kỹ càng. Rồi đột nhiên, cha Vinh Sơn nhận ra những người dân nghèo của nước Pháp đang rất cần sự giúp đỡ về mặt tinh thần là chừng nào. Thế là Vinh Sơn bắt đầu giảng dạy cho họ. Và từng đám đông người kéo đến xưng tội với Ngài. Sau cùng, cha Vinh Sơn quyết định thiết lập một hội dòng gồm các linh mục chuyên giúp đỡ những người nghèo khổ. Các công việc bác ái của cha Thánh Vinh Sơn Paulo nhiều đến nỗi, người ta tưởng rằng không thể nào chỉ một người lại có thể thực hiện được như thế. Vinh Sơn Paulo giúp đỡ những nô lệ chèo thuyền làm việc trên những chiếc tàu đi biển. Cùng với thánh nữ Louis Madillac, Vinh Sơn đã thiết lập hội dòng nữ tử bác ái. Ngài mở các bệnh viện, các nhà dành cho trẻ mồ côi và các viện dưỡng lão. Vinh Sơn cũng thu gom những số tiền lớn để giúp đỡ những nơi nghèo khổ, gửi các nhà truyền giáo tới phục vụ tại nhiều quốc gia và chuộc lại nhiều nô lệ công giáo Bắc Phi. Dù cho Vinh Sơn Paulo là người đầy bác ái, tuy vậy, thánh nhân vẫn khiêm tốn nhìn nhận rằng, theo sức tự nhiên, Ngài chẳng thể làm được như thế. Ngài tự nhận rằng, tôi là người cứng cỏi, cộc cằn và hay nóng giận. Thánh Vinh Sơn nói, tất cả là do bởi ơn Chúa. Thánh Vinh Sơn Paulo đã về trời ngày 27 tháng 9 năm 1660. Ngài đã được Đức Thánh Cha Clemente XII tôn phong lên bậc hiển thánh vào năm 1737. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con hãy sống tốt với tha nhân, nhất là với những người nghèo khổ. Ngài đã nói rằng, khi các con làm cho một trong những người bé mọt nhất trong các anh em của Thầy đây, là các con đã làm cho chính Thầy. Xin cho chúng con hãy biết thực hành những lời dạy của Ngài, và hãy noi gương Thánh Vinh Sơn Phaolô qua việc tiến tới những người sống chung quanh mình khi nhận thấy họ cần sự giúp đỡ của chúng con. Amen.
Mở rộng tay con, san sẻ cho người cùng khổ, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm ân tình người, tình bạn ai không mờ phai, tình bạn ai không mờ phai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.